trân trọng kính chào toàn thể quý ông bà, anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Cứu Chúa chúng ta. Kính thưa Hội Thánh, trong tuần lễ này, mọi gia đình của người châu Á trên toàn thế giới đều nhộn nhịp chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán. Ở Việt Nam thì mọi người được nghỉ làm việc, và đây là một dịp để mọi người đi thăm viếng lẫn nhau, hàn huyên tâm sự sau một năm miệt mài làm việc mệt nhọc không có dịp để thăm hỏi. Riêng đối với những người không tin Chúa, đây cũng là dịp để họ dùng căn nhà của mình thông qua những thứ trưng bày chất chứa ở trong nhà để bày tỏ ra điều ao ước sâu thẳm ở trong lòng của họ, đó là sự thịnh vượng, sự bình an, sự hòa thuận và phước hạnh. Họ cũng bày tỏ ra bằng lời nói những lời chúc tốt lành nhất, hướng về một năm mới, một tương lai giống như điều họ ao ước ở trong lòng. Thế nhưng chúng ta là con dân của Chúa, chúng ta biết rằng tất cả những người không tin Chúa sẽ có chung một tương lai cuối cùng giống hệt nhau, mà sẽ chẳng có thịnh vượng, chẳng có bình an, chẳng có hòa thuận và cũng chẳng có phước hạnh như lòng họ ao ước, vì họ sẽ phải ứng hầu trước mặt Chúa vào cái ngày cuối cùng của cả nhân loại, và không một ai trong số họ sẽ đón được ngày mới của nước thiên đàng, tức là ngày đầu tiên của ngày trời mới, đất mới, là nơi có sự thịnh vượng thật, sự bình an thật, hòa thuận thật và phước hạnh thật, bởi vì họ không tin Chúa. Chúng ta là con dân của Chúa, chúng ta không cần phải dùng căn nhà của mình, một căn nhà vật chất và những vật thể hào nhoáng như hoa, như cây, như quả và những màu sắc đỏ vàng để bày tỏ ra sự thịnh vượng, sự bình an, sự hòa thuận hay sự phước hạnh gì. Nhưng Chúa muốn chúng ta phải dùng chính bản thân con người của chúng ta là một căn nhà sống động, là nơi có Đức Thánh Linh đang ngự, để bày tỏ ra cho cả thế gian nhìn thấy chúng ta thật là người có sự thịnh vượng, có sự bình an, có sự hòa thuận ở trong Chúa. Và đó chính là người khôn ngoan, là chúng ta. Trong buổi trưa Chủ nhật hôm nay, chúng ta sẽ suy gẫm lời Chúa viết trong Kinh Thánh, sách Châm Ngôn đoạn 30, câu 24 đến câu 28, với chủ đề là người khôn ngoan. Mục đích chúng ta suy gẫm đoạn Kinh Thánh này là để chúng ta cùng khích lệ nhau, để cùng ngợi khen, cảm tạ Chúa vì Chúa ban cho chúng ta bốn điều quý giá, khôn ngoan theo mắt Chúa. Nhờ có bốn điều này mà chúng ta phải thật sự hãnh diện, ngẩng cao đầu để chỉ ra cho cả thế gian thấy rằng chúng ta mới là người thật sự nếm biết được sự thịnh vượng, sự bình an, sự hòa thuận và phước hạnh ngay tại trong thế gian này. Và mục đích thứ nhì là để chúng ta nhắc nhở nhau để cùng nhau bước vào năm mới âm lịch 2017, cùng sống và cùng hành động theo bốn điều của một người khôn ngoan mà chúng ta vốn đã được Chúa sắm sẵn rồi. Hôm nay chúng ta chỉ nhắc lại với nhau thôi. Để suy gẫm đoạn Kinh Thánh này, trước tiên chúng ta cần lưu ý, Chúa dùng hình ảnh của con kiến, con thỏ rừng, con cào cào, loài cào cào và con thằng lằn là những loài thú mỏng manh, dễ chết, nhưng được Chúa là đấng sáng tạo ban cho chúng nó sự khôn ngoan để chúng nó biết phải làm gì để tự bảo vệ mình. Và Chúa dùng hình ảnh bốn loài thú này để nhấn mạnh đến bốn hành động khôn ngoan mà con dân Chúa cũng được Chúa ban cho. Chúa không có ý nhắc nhở chúng ta phải ngưỡng mộ loài thọ tạo của Chúa và xem chúng như là một mô hình kiểu mẫu, mà tiếng Pháp có chữ guru. Chúng ta chỉ học biết về lời dạy của Chúa qua hình ảnh tượng trưng của bốn con thú này. Điểm thứ nhất, người khôn ngoan biết thâu trữ vật thực mình trong nhà Chúa. Chúa dùng hình ảnh của con kiến viết trong câu 25. Chúng ta đọc lại câu 25. Con kiến giàu là loài yếu hèn, lo sắm sẵn vật thực mình trong mùa hạ. Con kiến nó khôn ở chỗ là nó biết lo xa. Nó biết trời lạnh thì thức ăn thật là khan hiếm. Ở trong vườn nhà tôi cũng có hay để ý khi mùa hè, sau khi chúng ta ăn uống ở trong vườn thì kiến chiều tối nó bò ra nó tha thức ăn vào tổ. Nhưng mà mùa đông dĩ nhiên chúng ta không ăn uống gì hết, cho nên nó cũng không có gì để tha. Nếu chúng ta có một ống kính micro để chúng ta nhìn vô trong tổ kiến, hay nếu chúng ta biến thành, tưởng tượng nếu chúng ta biến thành con kiến mà trà trộn vào trong thế giới của nó ngay lúc này là vào mùa đông, thì chắc hẳn chúng ta sẽ thấy làm kiến thiệt là sướng. Nó chỉ cần làm việc cực lực trong 6 tháng thôi, rồi thì nghỉ ngơi 6 tháng, xung quanh một kho đầy đồ ăn. Hóa ra con kiến là loài rất là giàu có. Làm việc 6 tháng, ăn trong 6 tháng. Chúa là đấng dựng nên chúng ta, chính Ngài cũng đã định sẵn cho linh hồn chúng ta sự vui sướng, thịnh vượng, thưởng thức trong sự giàu có y như vậy. Đời của chúng ta chính là mùa hè. Đời của chúng ta ở trên đất này là mùa hè của con kiến. Dịp tiện đang trải dài ra cho chúng ta ở trên cánh đồng, ở trong thành phố, ở trong nhà, ở ngoài vườn. Mọi nơi ở dưới trời này đều thuộc về Chúa. Thức ăn Chúa sắm sẵn rất là nhiều để cho chúng ta thâu trữ. Có nghĩa là cơ hội và dịp tiện Chúa sắm sẵn để cho chúng ta làm việc thiện, làm điều lành, có sẵn ở khắp mọi nơi. Chúa đang chờ đợi chúng ta cầm lấy, khiêng vác nó trên lưng, và cứ nhắm nhà, hướng nhà Chúa mà bước đi để đem cất nó vào trong nhà của Chúa. Hành động chúng ta cầm lấy, khiêng lên lưng, xong rồi đem cất vào trong nhà Chúa là hình ảnh Chúa muốn cho chúng ta thấy chúng ta phải làm việc cần cù, không ngơi nghỉ, và làm việc trong một tinh thần hết sức là vô tư. Ở trong Kinh Thánh, Thư Tín Ga-la-ti đoạn 5 câu 15 câu 16 đã viết rằng chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt. Vậy đương lúc có dịp tiện hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong Chúa. Và lời Chúa cũng kêu gọi chúng ta hãy lợi dụng thì giờ. Đang lúc chúng ta có dịp tiện, chúng ta còn sống, chúng ta còn sức khỏe, hãy đi ra ban phát những lời làm chứng về tin lành cho mọi người. Hãy giơ tay ra giúp đỡ những người khó khăn. Hãy nói ra những lời an ủi, nâng đỡ những người đang đau đớn, khích lệ những người đang lo lắng. Và chúng ta cũng phải hãy sẵn sàng san sẻ tiền chúng ta có để giúp cho các công việc của Chúa. Và hơn hết tất cả đó là hãy dành thì giờ để làm bất cứ việc gì, miễn là việc đó khiến cho người lân cận nhìn thấy, nhận được và thốt ra lời nói cảm ơn Chúa. Chúng ta hãy quan sát cảnh bầy kiến khiêng đồ ăn trên lưng. Chúng nó xếp hàng thứ tự, mỗi con đều cầm củi khiêng vác cái phần mà nó có thể khiêng vác được, rồi nó đi thẳng về tổ. Nếu chúng ta thử để một vật ngăn cản đường đi của nó thì ngay lập tức nó biết đi đường vòng và nó vòng trở lại đường đi về tổ. Và điều này cũng có nhắc nhở chúng ta, mọi việc thiện cùng với mọi phẩm chất nhu mì, khiêm nhường, chịu khó, yêu thương mà Chúa đã sắm sẵn cho chúng ta để chúng ta làm, thì Chúa muốn chúng ta vừa làm, vừa nhắm thẳng mục đích là làm cho nhà của Chúa. Chúa biết rằng ngay cả khi chúng ta gặp thử thách, gặp những điều trở ngại trên đường đi, chính chúng ta cũng được có khả năng Chúa ban cho là chúng ta biết vượt qua được và vẫn tiếp tục bươn tới để mang vật thực vào trong nhà Chúa. Rồi khi cuộc đời này qua rồi, thì ở trong nước Chúa, chúng ta sẽ tìm lại được những thứ mà chúng ta đã thâu trữ. Tại nơi đó, chúng ta nghỉ ngơi công việc của mình và chúng ta được tận hưởng sự thịnh vượng, sự giàu có ở trong nhà của Chúa. Thật ra không phải là vì nhà Chúa thiếu thốn gì mà Chúa cần chúng ta phải tích lũy chất chứa trong nhà của Chúa. Nhưng đây là dịp tiện Chúa ban cho chúng ta để chúng ta có cơ hội làm cho Chúa. vì điều đó là tốt cho chúng ta. Tốt ở điểm nào? Thứ nhất, đó là chúng ta sẽ có kết quả để trình dâng cho Chúa khi chúng ta gặp mặt Ngài. Thứ nhì, tốt ở chỗ đó là Chúa sẽ trả lại cho chúng ta mọi sự chúng ta tích lũy trong nhà Ngài vào ngày mà chúng ta gặp mặt Chúa, bởi vì Chúa nói rằng chúng ta là những người giàu có. Chúng ta chỉ gửi ở trong nhà Chúa mà thôi, giống như chúng ta gửi ngân hàng ở trên thiên quốc. Lúc đó chúng ta còn sướng hơn con kiến thiệt bây giờ. Chúng ta chỉ làm có một đời cho Chúa, nhưng chúng ta được nghỉ ngơi trong sự thịnh vượng trong nhà Chúa đời đời mãi mãi. Lời Chúa Giê-xu cũng dạy chúng ta hãy thâu trữ của cải ở trên trời, đừng thâu trữ ở dưới đất. Bởi vì của cải dưới đất thì bị sâu mọt làm cho hư đi. Người khôn ngoan thì biết giao cho Chúa giữ của cải của mình. Cảm ơn Chúa vì Chúa cho chúng ta biết để chúng ta hành động khôn ngoan. Đang lúc có dịp tiện biết thâu trữ của cải vật thực mình ở trong nhà Chúa. Điểm thứ nhì chúng ta suy gẫm ở đây, người khôn ngoan biết nương cậy Chúa. Chúa dùng hình ảnh con thỏ rừng viết ở câu 26. Chúng ta xem trong câu 26, con thỏ rừng giàu là loại không sức lực, đóng cơ sở mình trong hòn đá. Nếu chúng ta có trẻ em trong nhà, chúng ta thường xem phim hoạt hình với các em bé, chúng ta thường hay thấy cảnh con thỏ rất là khôn. Khi nó bị chó sói hay là chó săn rượt thì nó biết chạy rít rắc, rồi bỗng nhiên nó chung tọt vô một cái hang và nó biến mất. Thường thường hang thỏ rừng là những cái lỗ sâu nằm ở giữa hay ở dưới một hòn đá to, và miệng hang thì rất nhỏ, đủ cho con thỏ chung tọt vào đó. Mà con chó săn nó thò cái mũi vô, nó thích, nó biết con thỏ trong đó, nhưng nó không thể nào mà nó bắt con thỏ ra được. Chúa dùng cảnh này để khen ngợi chúng ta. Không phải vì chúng ta biết nương nhờ nơi Chúa thì Chúa kể rằng chúng ta là người khôn đâu, nhưng ngược lại, vì chúng ta là người khôn cho nên chúng ta biết lựa chọn nương nhờ nơi Chúa. Con thỏ rừng biết đóng cơ sở mình trong cái hang ở trong hòn đá. Chữ cơ sở là hình ảnh tượng trưng cho linh hồn và mạng sống của chúng ta. Cái hang ở trong hòn đá tượng trưng cho sự bảo bọc an toàn của Đức Chúa Trời. Tất cả chúng ta đều có kinh nghiệm hành động khôn ngoan này. Chỉ tiếc là đôi khi chúng ta lo lắng, chúng ta sợ hãi, sợ đến bệnh luôn. Chúng ta cứ sợ rằng sự thiếu thốn, thiếu trước hụt sau chạy rượt theo chúng ta. Rồi chúng ta cảm thấy bị kiệt sức vì chỉ lo nhìn vào hoàn cảnh và nhìn vào con người, rồi thấy sao mình thân cô, thế cô, không nơi nương dựa. Nói nghe rất là cải lương, nhưng mà thường thì chúng ta hay nói như vậy. Nhưng chúng ta thật là quên mất đi rằng chính Chúa là nơi nương dựa khi chúng ta bị đuối sức. Chính Ngài là nơi núp bóng trong lúc phong ba, và Ngài là đấng an ủi, đấng binh vực bảo vệ chúng ta khi chúng ta bị những điều oan trái rượt theo ức hiếp chúng ta. Cảm ơn Chúa. Chúng ta có các anh, chị, em, con cái của Chúa ở xung quanh chúng ta. Chúng ta nhờ vào mối thông công với mỗi anh chị em trong Chúa và nhờ vào sự nhắc nhở của lời Chúa. Chúng ta ngay lập tức bừng tỉnh, vừa khi ý tưởng thân cô, thế cô hiện lên trong tâm trí thì chúng ta được các anh chị em và lời Chúa nhắc nhở chúng ta bừng tỉnh và chúng ta tìm lại được sức lực để chúng ta chạy thẳng vào cái hang mà Chúa đã sắm sẵn, tức là chính Ngài. Hôm qua có một chị em trong lớp học thần học đã làm chứng rằng chị đã tận tình giải thích cho một người bạn theo Thiên Chúa Giáo ý nghĩa của hành động trao ở trong Kinh Thánh với câu hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài vì Ngài hay chăm sóc anh em. Chúng ta biết rằng trong cuộc sống theo Chúa chúng ta có rất nhiều lo lắng. Chính vì vậy Chúa mới mời gọi chúng ta hãy trao, hãy giao phó mọi điều lo lắng cho Ngài. Chúng ta chẳng có cách nào khác hơn là cầu nguyện. Giao phó điều đó vào trong tay Chúa để Chúa lo cho chúng ta. miễn là chúng ta phải tin cậy Ngài tuyệt đối, không nghi ngờ, không thắc mắc. Và người chị em này của chúng ta đã giải thích rất rõ ràng cho người bạn của mình y như vậy. Tôi thì tôi thường hay nói Amen, cảm ơn Chúa. Mỗi lần tôi nghe các anh chị em nhắc nhở nhau, cầu nguyện giao cho Chúa đi. Và người kia nói, ờ hả? Thôi cũng nhớ cầu nguyện giùm cho tôi với nha. Những câu trao đổi này nghe rất là dễ thương và cảm động. Danh Chúa được vinh hiển và công việc Chúa được tỏ ra và đức tin của con dân Chúa trở nên mạnh mẽ. Câu Kinh Thánh ở trong Thi Thiên 27 câu 1 là câu chúng ta nên học thuộc lòng và công bố vào mỗi buổi sáng. Đức Giê-hô-va là ánh sáng và là sự cứu rỗi tôi sẽ sợ ai? Đức Giê-hô-va là đồn lũy của mạng sống tôi sẽ hãi hùng ai? Ngài là nơi chúng ta nương dựa. Cảm ơn Chúa, vì chúng ta là con cái của Chúa, là những người khôn ngoan. Chúng ta biết giao linh hồn và mạng sống của chúng ta ở trong tay Chúa. Và bởi đức tin Chúa ban cho chúng ta cũng tin rằng Ngài đã, Ngài đang và Ngài sẽ vẫn còn làm điều tốt nhất để Ngài bao phủ, Ngài che chở, Ngài bảo vệ, Ngài gìn giữ chúng ta bước đi trên con đường sự sống ở trong một cái thế giới đầy nguy hiểm và đầy thú dữ rượt theo chúng ta. Điểm thứ ba chúng ta suy gẫm ở đây đó là người khôn ngoan thì biết sống. Hiệp 1. Chúa dùng hình ảnh loài cào cào ở câu 27. Câu 27 viết, loài cào cào dầu không có vua chúa, bày ra có từng đám. Trong Kinh Thánh có rất nhiều chỗ nói đến con cào cào. Trong sách xuất Ai Cập ký thì Chúa dùng cào cào để hành động trong tai vạ thứ 8 ở xứ Ai Cập. Còn trong sách Dân Thế Ký, 10 người trong số 12 thám tử Do Thám xứ Canaan đã làm nản lòng dân chúng khi họ tự so sánh mình với loài cào cào, ý nói mình bé nhỏ yếu đuối không có sức lực. Còn trong sách Các Quan Xét thì lời Chúa mô tả những dân ngoại gây chiến với dân Israel bủa ra trong trũng đông như cào cào. Còn trong sách tiên tri Jeremy thì Chúa nói rằng Ngài sẽ dấy lên những đội quân xông đánh thành Babylon và Ngài sẽ khiến cho những đội quân này đông như cào cào. Xin chúng ta sẽ nhường sự diễn giải về loài cào cào tùy theo bối cảnh của Kinh Thánh mô tả. Nhưng một điều chúng ta không thể phủ nhận được đó là khi nói đến cào cào ở trong thiên nhiên thì hình ảnh đàn cào cào luôn làm cho mọi người bị khiếp sợ vì khả năng thành công về sức mạnh tàn phá của nó. Khả năng thành công là chắc chắn. Khi nó xuất hiện, nó bay theo đàn, đến nỗi người ta sợ, người ta phải gọi là nạn cào cào. Hình ảnh đàn cào cào mà Chúa dùng ở đây để chỉ ra sự khôn ngoan của nó, đó là nó biết hợp lại thành một. Và khả năng thành công cho trận chiến của nó khi nó hợp lại thành một là chắc chắn 100%. Người khôn ngoan thì biết hành động giống như con cào cào. Có nghĩa là chúng ta, con cái của Chúa, chúng ta phải có sự hiệp một. Không phải chúng ta tập tành để có đâu. Nhưng ở trong Chúa thì chúng ta đã được Chúa gom chúng ta lại trong thân thể Chúa, đồng một thân, đồng một đức tin, đồng một khải tượng và đồng một việc làm. Và mọi sự đều đã được Chúa sắp xếp, định sẵn để cho chúng ta mỗi người hiệp lực lại với nhau để làm. Loại cào cào thì không có vua chúa, mà nó còn biết hiệp lại thành một để bay đi thành đàn, bay đi cùng một hướng và hành động đồng loạt. Huống chi chúng ta có vua ở trên trời, cho dù hiện nay thế gian không có nhìn thấy vua của chúng ta, nhưng qua sự hiệp một của chúng ta có thể làm được những việc lớn mà Chúa sẽ bày tỏ ra cho thế gian nhìn thấy chúng ta là một tập hợp rất mạnh mẽ và hiệp một. Xin Chúa cho chúng ta biết thuận thảo nhau, nhịn nhục nhau, tự mình biết nhận lấy phần thiệt về mình để luôn luôn gìn giữ sự hiệp một ở trong hội thánh. Hầu cho khi chúng ta cậy ơn Chúa mà chúng ta phát lên một dự án ở trong nhà Chúa thì toàn thể thành viên trong hội thánh đều tham gia hưởng ứng đồng lòng, đồng sức mà cùng hành động cho công việc của Chúa. lời Chúa trong Kinh Thánh khích lệ chúng ta rất nhiều. Chúa dùng câu kia: anh em ăn ở hòa thuận nhau thật tốt đẹp thầy. Trong đạo quân cào cào, hiệp một mạnh mẽ của chúng ta không chỉ bao gồm những anh chị em, ông bà đến từ khắp bốn phương trời, nhưng chúng ta cũng có những anh chị em cùng huyết thống hoặc có dính dáng đến hôn nhân của hai bên, bà con họ hàng. Rồi chúng ta cũng có vợ chồng con cái cùng một gia đình. Do đó sự hiệp một, sự thuận thảo phải được gây dựng ngay từ trong gia đình. Xin Chúa cho chúng ta bước qua năm mới này, chúng ta biết làm hòa với nhau trong mọi khía cạnh, hầu cho sự hiệp một ở trong Hội Thánh Chúa không bị ảnh hưởng, và hầu cho khải tượng của Hội Thánh được thực hiện thành công bởi sự hiệp một ở trong đức tin. Lời Chúa khẳng định rằng phước cho những kẻ làm cho mọi người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Chúng ta là người khôn ngoan ở trong Chúa, chúng ta phải sống hòa thuận, hiệp một với anh em trong Chúa, và chúng ta phải trở nên là một sứ giả của sự hòa thuận. Có nghĩa là chúng ta phải làm gương trước, rồi chúng ta mới đi ra giúp đỡ cho mọi con cái Chúa khác phải biết hiệp một và hòa thuận với nhau trong đức tin, trong yêu thương, hầu cho qua cách chúng ta sống, qua cách chúng ta hiệp một, chúng ta sinh hoạt trong Hội Thánh, thì người thế gian nhìn vào họ sẽ thấy rõ ràng đây là một lời chứng về một sự hòa thuận thật, một sự hiệp một thật chỉ có ở trong Chúa. Tại sao chỉ có ở trong Chúa? Bởi vì chỉ có ở trong Chúa thì chúng ta mới tôn trọng quyền xét xử, sự đoán công minh của Chúa. Và chúng ta mới biết tôn trọng sự khác nhau của anh em mình. Điểm thứ tư chúng ta sẽ suy gẫm ở đây, đó là người khôn ngoan biết sống ở trong nhà Chúa. Chúa dùng hình ảnh con thằng lằn ở trong câu 28. Câu 28 viết: con thằng lằn mà người ta lấy tay bắt được vẫn ở trong đền vua. Chúa cho chúng ta thấy hình ảnh của một con thằng lằn, hình ảnh tượng trưng cho sự yếu đuối, sự mỏng manh, vô hại, nhưng mà lại bị người ta chọc ghẹo, chơi đùa, chụp bắt. Tôi hồi nhỏ tôi thường hay khóc, bởi vì tôi khóc rất là đau khổ, bởi vì mỗi khi tôi thấy con thằn lằn vì lý do nào đó nó bị đứt cái đuôi, và cái đuôi nó nhạy nhạy, nó làm cho tôi rất là kinh hãi. Con thằn lằn là loài rất là dễ bị tai nạn, dễ bị chết, vì là thức ăn của mèo, của chuột, của chim và của rắn. Nhưng mà nó là loài thú khôn ngoan, bởi vì nó biết nó yếu đuối, nên nó vào núp, vào sống ở trong đền vua. Ở trong đền vua là nơi chẳng hề có con nào có thể chụp bắt được nó để ăn thịt. Hơn nữa, cái loài mà người ta thích chọc ghẹo, giật đuôi, bứt tóc, đi theo chọc ghẹo, thì loài đó được vua cho phép ở trong đền của vua. Nó được bò tới bò lui trên tường, tha hồ ăn những con gì bay bay, làm cho vua rất là vui, bởi vì những con đó làm cho vua rất là bị phiền. Vẫn ở trong đền vua. Câu nói này của Chúa nhấn mạnh đến sự vững bền, sự thành tín của tình yêu của Chúa. Cho dù cuộc sống của chúng ta có trải qua bao thăng trầm, bao thử thách, hoạn nạn, khó khăn, bị hiểu lầm, chúng ta bị mọi sự đau đớn phủ vây cuộc đời của chúng ta, cho dù cuộc sống của chúng ta trong hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, cho dù chúng ta cảm thấy bị cô đơn và bị đe dọa bởi đức tin của mình, thì lời Chúa là chắc chắn, linh hồn chúng ta vẫn sẽ được ở trong nhà của Ngài. Chúng ta dễ bị người đời chọc ghẹo, nhưng chúng ta, linh hồn chúng ta vẫn ở trong nhà của Ngài. Ở trong đền vua cũng được hiểu là ở trong sự hiện diện của vua Giê-xu, Chúa chúng ta. Đó là một nơi sang trọng. Cho dù vẫn là thằn lằn, nhưng hơn cả những loài thú khác, con thằn lằn được hít thở không khí của vua thở, được nghe tiếng nói của vua nói và được nhận lấy ánh sáng ở trong nhà của vua. Đó chẳng phải là chúng ta hay sao? Chúng ta rất yếu đuối, chúng ta rất mỏng manh, dễ bị chọc ghẹo, dễ bị bắt bớ. Nhưng chúng chỉ có một mình chúng ta mới hít được bầu không khí của Chúa, thở được bầu không khí của Chúa, nghe được tiếng Chúa nói, và chúng ta được sống trong ánh sáng của Chúa. Chúa khen ngợi chúng ta là người khôn ngoan vì chúng ta biết rằng bất chấp chúng ta bị bắt, bị khinh dễ hay bị chọc ghẹo vì đức tin của chúng ta, thì chúng ta là người nhận được phước hạnh thật vì chúng ta được ở trong nhà Chúa. Chúng ta phải biết rằng phước hạnh thật chỉ nếm được, chỉ rờ được, chỉ thấy được ở trong hoàn cảnh chúng ta đang bị đau khổ, nhưng chúng ta thấy bình an. Chúng ta đang rất là thiếu thốn, khó khăn, nhưng chúng ta thấy vui. Đó mới là phước hạnh thật. Vua David đã nói rằng: tôi muốn được trọn đời ở trong nhà Đức Giê-hô-va để nhìn xem sự tốt đẹp của Giê-hô-va và cầu hỏi trong lời của Ngài. Khi ông nói câu này, hoàn cảnh sống của ông y hệt như con thằn lằn, rất khổ, đầy dẫy những kẻ thù nghịch ông. Nhưng ông nói ông sẽ ở trong nhà của Chúa, có nghĩa là ông muốn cứ đóng đô và được lớn lên ở trong nhà Chúa. Và đó là lý do vì sao qua đến thời Tân Ước, sứ đồ Phao-lô kêu gọi con dân của Chúa nói giống như vua David: hãy chăm rễ và lập nền trong Ngài, lấy đức tin làm cho bền vững và hãy dư dật trong sự cảm tạ. Người khôn ngoan là người biết chọn ở trong nhà Chúa. Cho dù chúng ta mỗi người đón Tết kiểu nào, xin Chúa cho chúng ta biết bày tỏ ra cho anh em, bà con, họ hàng, bạn bè, người thế gian biết rằng chúng ta là người khôn ngoan. Và chúng ta bày tỏ ra sự khôn ngoan thật của chúng ta qua 4 điểm. Thứ nhất, chúng ta là người biết sắm sẵn thực vật của mình trong nhà của Chúa. Thứ nhì, chúng ta biết nương cậy nơi sự che chở của Chúa. Thứ ba, chúng ta biết hiệp một ở trong Chúa. Và thứ tư, chúng ta biết chăm rễ, lập nền ở trong nhà của Chúa. Nguyện Chúa tiếp tục dẫn dắt chúng ta không những chỉ là những ngày Tết, nhưng trọn đời chúng ta bày tỏ ra cho cả thế gian thấy bài chứng sống về người khôn ngoan ở trong chúng ta. Amen.